Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là nhận giả không nhận thật, nghe gạt chứ không nghe khuyên. Nghe cái tên của bài học hôm nay thì chúng ta cũng hiểu được bài học phản ánh cái tâm cảnh của người hiện đại. Người ta nói vài câu gạt mình thì mình cứ tưởng là thật, nhưng mà người ta dùng những lời ân cần khuyên bảo, ta dùng lời ân cần khuyên bảo thì chúng ta không nghe, không thích nghe. Cái bài hòa thượng nói chúng ta ở trong cái xã hội thời hiện đại này ô nhiễm, cái tâm người ô nhiễm rất là nghiêm trọng. Mỗi niệm đều là tạo ác. Cho nên có câu là tích thị thành phi, có nghĩa là sai trái nhiều thì nó trở thành phải. Người vượt đèn đỏ, mình thấy người ta vượt quá, người ta không dừng đèn đỏ thì mình cũng không dừng theo. Cho nên là nhiều người làm sai thì gần như là người ta cảm thấy đó là nghiệp bình thường. Cho nên là tích thị thành phi. Có người ta cứ tham thì nhiều người thấy ai cũng tham hết thì cho rằng giống như cho rằng cái việc tham đó là đương nhiên. Làm người phải tham. Hai người ta nói dối, mình thấy ai cũng nói dối, mà nếu mình nói thật thì mình bị thiệt thòi, cho nên mình cũng nói dối. Thì đó chính là tích thị thành phi. Nhiều cái việc sai trái thì dần dần thành là gì đúng. Như hôm qua mấy cô ở bên trường hỏi tôi là xã hội hiện đại, xã hội phát triển thì tại sao không học những cái gì tiên tiến phát triển mà quay trở lại học đạo đức, dạy cho các con đạo đức. Thì như vậy có làm cho các con nó bị giống như là bị tụt hậu. làm cho các con nó bị gọi là giống như là cái tâm là không theo kịp thời đại. Đó chính là tích thị thành phi. Ở trong cái sự sai trái, không nhận ra sự sai trái nữa. Ở trong cái xã hội, thời đại mà người ta cảm thấy đạo đức nó không cần phải đạo đức nữa, chỉ sống làm sao mà có được tiền, có được địa vị, chứ không cần đến đạo đức. Những bậc cha mẹ, những bậc làm cha mẹ như vậy thì phải nói là đáng thương cho họ, mà cũng đáng thương cho thế hệ sau. Chính phủ cũng đã nhận ra, nhiều lần cũng đã nhắc đến cái vấn đề đạo đức này. Và thật ra từ lúc mà bác còn sống, nó cũng đã nói rồi. Cho dù bất cứ một ngành nghề nào thì cũng phải lấy đạo đức làm nền tảng. Nếu không có đạo đức thì thử hỏi con người có phải là con người nữa hay không? Con người sở dĩ được là con người mà người ta được gọi là tôn trọng, được xem trọng, là có người biết hành xử theo cách của con người. Đạo đức là cái con người phải hành xử thì đúng mới được gọi là con người. Thế mà cha mẹ đi lại hỏi những câu nói để hỏi như vậy, xã hội hiện đại mà có cần học những cái cổ xưa như vậy? Chẳng qua là những cha mẹ đó cũng là những cha mẹ trẻ chẳng có học, tuy rằng cái tri thức thế gian nó nhiều thôi, những cái kiến thức gọi là kiến thức thế gian gọi là học vị đó, cách cũng chưa bao giờ được học những cái điều cái chuẩn mực để làm người. Bước qua cái tuổi 50 rồi thì khi nhớ lại cái lời của mình hỏi đó, thì lúc đó mình mới cảm thấy xấu hổ là mình đã ngớ ngẩn. Biết bao nhiêu cha mẹ đã phải đau đầu về việc con cái không biết nghe lời, làm những việc sai bất chấp. Mới gần đây báo đăng đó, về nhà xin tiền không cho cũng đâm cha chết. Đó, những cái việc đó mà chẳng thấy hay sao. Con mà giết cha giết mẹ. Mà gần như là cái việc đó ngày nay nó xảy ra một năm hai ba lần, mình nghe thật là đau lòng. Bên cạnh đó cũng nghe các cô giáo chia sẻ rằng từ ngày đến ngôi trường đạo đức được học thì cảm thấy biết quan tâm cha mẹ hơn, tìm cơ hội để về bên cha mẹ nhiều hơn. Và hôm nay cũng thật sự là để trả lời cho câu hỏi của ngày hôm qua, gọi là tích thị thành phi. Có người ta sống cứ gian dối, cứ lừa đảo. Mà bây giờ con mình mà nó sống chân thật, con mình sống hài hòa, người ta thì luôn luôn đấu tranh cạnh tranh, sợ con mình nó bị thiệt thòi. Nhưng thật ra
cho dù là người mà họ là họ, họ lừa tất cả cái thiên hạ này đi nữa, nhưng mà họ không thích người nào lừa họ. Họ lừa thiên hạ để họ chất trong nhà của họ cả đống tiền này, nhưng mà họ muốn người quản lý tiền của họ là phải người chân thật. Có nghịch lý không? Nếu như họ phát hiện ra người đó mà gian dối thì họ sẽ không dùng đến. Thì chứng tỏ rằng cho dù là họ lừa khắp thiên hạ này, nhưng họ vẫn muốn người ta tốt với họ. Chúng ta thấy cái đạo lý nó nghịch lý không? Đáng lẽ họ đi lừa khắp thiên hạ này thì người khác lừa họ là chuyện bình thường, nhưng đâu có. Họ lừa khắp thiên hạ này chứ ai lừa họ là họ sẽ cắt quan hệ. Đức Hòa Thượng nói trước mắt tà chi tà kiến lộng hành, phải quấy lộn ngược. Mọi người nhìn quen rồi, sống quen rồi, cho rằng những cái sự giả dối không thật này là việc bình thường. Bây giờ trở lại, nếu mà sống chân thật, sống có phải là sống chân thật, sống chân thành, sống không giả dối là khác thường, gọi là tục hậu. Thời nay mà sống là một con người đạo đức thì là gì? Cổ lũ sĩ. Họ cho rằng là cổ lũ sĩ, lưu hậu, lạc hậu, thì rõ ràng có phải là nhận giả không nhận, không nhận thật không? Người ta nói ngày nay là tham tài, tham danh, tham lợi, tranh danh đoạt lợi, thì mọi người cho rằng đó là việc bình thường. Còn người mà không có, người mà không tranh danh đoạt lợi, người nơi nơi được nơi nơi gọi là nhường nhịn, thì là một việc khác thường. Mà từ một việc khác thường đó, họ cho rằng đang có mưu đồ gì đây. Cho nên chúng ta làm giáo dục, họ nhẩm ra họ thấy mình lỗ không, mà tại sao mình vẫn làm, làm một cách hăng say. Cho nên chắc họ nghĩ rằng chắc là cái mấy người này có cái mưu đồ gì đó xa lắm. Hỏi tôi nói chờ đi, xem 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa, nếu mà còn sống được 50 năm nữa, chờ xem có mưu đồ gì không. Cho nên chúng ta biết được cái lòng người hiện tại này, tham tài, tham danh, tham lợi, tranh danh đoạt lợi là việc bình thường. Cho nên họ thấy ai mà không tham tài, không tham danh, không tham lợi, không tranh danh đoạt lợi mà chỉ cho đi thôi, thì họ sẽ rất là nghi ngại. Nếu họ không nghi ngại đi nữa thì họ sao? Họ nói sao? Họ cười một cách chế giễu, hay họ nói là gì? Mấy người này mấy người ngu. Thật ra là những người ngu. Ngu gì có tiền không biết hưởng thụ, ngu gì chỉ có tiền chỉ biết đi làm lợi ích cho người khác, cho nên ngu. Còn họ thì biết khôn. Cha mẹ cũng không cúng dường, không lo lắng. Tất cả tiền tranh giành đoạt lợi, tranh giành mà được đó, chỉ đem đi dung đắp bản thân, hưởng thụ, thì vậy mới là người khôn. Chúng ta xem coi, có phải ngược đời không? Mà họ cho là họ không ngược, còn mình thì mới ngược. Đúng là thị phi đảo lộn, phải quấy đảo lộn, thiện ác đảo lộn. Cho nên Hòa Thượng nói, Có người ngày nay không có tình người. Nếu mà có người mà không có tình người thì chúng ta thử nghĩ xem. Họ bất chấp thủ đoạn. Có người mà không có tình người thì làm sao họ có họ quan tâm đến đến quê hương, đến dòng tộc. Hay nói xa hơn nữa là đến tổ quốc. Những thứ đó là chỉ có lợi là họ đến. Nơi nào có được lợi thì họ đến. Những con người như vậy chúng ta cũng chẳng cần bận tâm. Cách chúng ta cần họ quá. Chứ chúng ta cần thiết chúng ta cứ nói thẳng. Nếu anh thấy đạo đức, học đạo đức mà bị lạc hậu thì vẫn có thể đến nơi khác. Đến nơi khác mà, đưa con đến nơi khác mà học. Cái nơi mà con 2 tuổi nó biết quỳ xuống, nó nói lời yêu thương. Nó biết rửa chân cho cha mẹ. Nó biết cúi chào ông bà. Không thích. Đến cái nơi nào mà nó về, nó quăng cái cặp táp một cái sạch. Cơm đâu? Đồ ăn đâu? Nó chẳng biết chào ai mà nó còn sai sử cha mẹ ông bà, cũng giống như đầy tớ đó. Thì thích thì cứ đến đó học. Cho nên tôi nói, chúng ta làm, nhưng mà chúng ta chưa có tin. Chúng ta chưa có niềm tin thật sự đối với Thánh Hiền, đối với Phật Bồ Tát. Cứ làm rồi là cứ sợ lỗ, sợ lời, rồi phải cứ chiều chuộng. Từ lâu tôi đã nói rồi, mình chuyển, mình nhận học trò không phải là nhận các con. Đến cái giai đoạn mình phải tuyển phụ huynh. Phụ huynh nào hợp tác cùng với mình để dạy ra được một đứa con tốt thì mình nhận. Còn phụ huynh nào không hợp tác thì không nhận. Nhưng mình sợ. Mình sợ lỗ. Mình sợ mình không đủ chi phí. Rồi mình cứ bị áp lực. Nếu người nào chân thật mà làm thì sẽ có người chân thật để giúp mình chịu lỗ. Với cái tâm cảnh của người hiện tại như thế này, mà nếu như chúng ta không có thái độ mà dứt khoát tin tưởng vào Thánh Hiền thì chúng ta không thể hiểu đến được lại thế gian này. Chúng ta không khéo thì một thời gian chúng ta cũng chạy theo họ. Họ yêu cầu cái trường này phải có cái chương trình này, yêu cầu cái trường này phải có cái chương trình kia, rồi mình cũng chạy theo. Ngày trước có một cô hiệu trưởng một cái trường lớn, hiệu phó, cũng đi học nước ngoài, học đủ nơi, những cái khóa học mà tốn vài trăm triệu á. Nhưng mà khi học đạo, khi học đó, con đường này đạt đến nhân sinh hạnh phúc rồi thì cổ nói trước ra đi học rất nhiều nơi, bây giờ học bộ sách này có đủ mà không tốn tiền. Tuy rằng đã nhận được như vậy, mẹ con cùng học, nhưng rồi sau đó có một cái trường khác nó trả cho cái lương trên 100 triệu một tháng. Trước khi đến trường đưa trước 150 triệu hay là 200 triệu gì đó sắm đồ trước đi. Thế rồi lời Thánh Hiền cũng hết, còn gọi là hết tác dụng. 2 năm rồi không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thế mới biết được rằng tiền tài danh vọng nó mạnh hơn thánh hiền nhiều lắm. Có hòa thượng nói 5 triệu đưa cho bạn, đối với danh lợi bạn không màng, vậy thì 10 triệu bạn không màng, vậy thì 100 triệu tiền đối với họ không thành vấn đề, vậy thì họ sẵn sàng có thể lót đường cho mình bất cứ giá nào. Có hòa thượng nói rồi 100 triệu có đồng tâm không? Không đồng, không đồng tâm hả? Vậy 500 triệu đồng tâm không? Vậy rồi 1 tỷ có đồng tâm không? Cho nên trong bài hòa thượng nói có người ngày nay tham tài, tham danh, tham lợi là việc rất bình thường. Người mà không tà, không tham tài, không tham danh, không tham lợi, họ cho rằng là người đó là người ngu. Họ cười chế nhiễu. Trong cái xã hội phát triển mà nơi nào người ta cũng đang cạnh tranh, mà mình đi mở, đi làm giáo dục đạo đức, họ còn hỏi mình có như vậy có bị lạc hậu không? Nếu hỏi tôi thì tôi chắc tôi nói không thích thì đừng đến. Còn nếu tương lai những nơi mình, những ngôi trường của mình, mà nếu những người không có tinh thần hợp tác, từ ban đầu mình phải chọn phụ huynh luôn chứ đừng có ngần ngại. Những ngôi trường tương lai chúng ta mở ra như thế, sắp tới đây ở Huế có tự đầu tư, có người đầu tư sẵn hết toàn bộ đất đai tiền của rồi, không có trả tiền thuê mặt bằng, thì sau này chúng ta sẽ chọn như vậy luôn, chọn phụ huynh luôn. Tương lai Nha Trang chúng ta có làm thì cũng như vậy luôn, không có chọn phụ huynh chứ không phải là chọn cái số đông. Mình thấy trong cái Phật pháp cũng vậy, trong pháp hội của ngài như là của ngài Huệ Viễn lâu quá tôi cũng quên, cho dù là bạn thân nhất và trong đạo tràng đã đủ người rồi là không nhận vào 40 mấy người rồi mà hết 20 mấy người là dặn, 23 người dặn sạch đạo tràng, như vậy nó mới thành tốt. Còn chúng ta là cũng đã khổ cực để mà làm rồi thì không cần thiết phải lo lắng về cái gọi là cái số lượng ít hay nhiều. Lúc nào cảm thấy không còn đủ sức nữa thì nghỉ, gọi là dẹp tiệm. Nhưng ít ra thì mình cũng trong cái khoảng thời gian mình chưa dẹp tiệm đó, thì mình cũng đào tạo ra được một số con người là những hạt cát. Thì những con người đó tương lai họ chúng lớn lên, chúng sẽ phải nối tiếp cái sự nghiệp của chúng ta. Có hòa thượng nói họ chê mình là người ngu khờ, họ cười khẩy đối với mình, nhưng mà cái việc này không lâu đâu. Chừng 10 năm, 20 năm sau, chính họ sẽ phải nhận lấy những kết quả chua cay. Lúc đó họ mới nói mình đã sai thì đã muộn rồi. Họ thật nói cười khẩy đó, cười không được lâu đâu. Chính những con người mà xem thường đi cái đạo đức, cái luân lý đạo đức, thì chính họ phải nếm phải những cái nhân quả mà họ đã tạo đấy. Cho nên có nhiều người nói với tôi rằng: thầy ơi, bây giờ con của con nó khó dạy quá, bây giờ làm sao bây giờ? Tôi nói chưa đâu, từ từ mà hưởng phước đi. Tôi nói ngược lại đây, cứ từ từ mà hưởng đi. Hôm trước có một người ở Thanh Hóa gọi gửi thư cho tôi. Đó, con ngày xưa hồi nhỏ rất là ngoan, nhưng bây giờ thì không còn nghe lời mẹ nữa, mà bê tha, nghiện game đến mức mà sa sút học hành. Nhờ tới điện thoại để khuyên. Tôi nói tôi lại nó biết đâu mà tự nhiên tôi bảo tôi khuyên. Tôi đâu phải thần thánh đâu mà nói cái là tự nhiên tôi chuyển tâm nó được. Rồi là hết thuốc rồi là bắt đầu mới đi tìm thuốc. Hết cách rồi mới đi tìm cách. Chứ cái lúc người ta làm thì họ đi cười khẩy, cười ngạo nghễ. Họ cho rằng là khờ dại, có tiền mới hưởng thụ. Không phải một người đâu. Hôm trước ở Bắc, ở Hải Dương, cũng có một người mẹ nói với tôi: con của con bây giờ nó bỏ đi hoang rồi, thầy có cách nào không? Tôi nói bó tay chấm cơm. Lúc còn nhỏ, con còn nhỏ, cha mẹ cứ tranh danh đoạt lợi, cứ làm sao kiếm được nhiều tiền. Họ cho rằng có nhiều tiền là có nhiều thế lực. Bây giờ có nhà có tiền đó, nhưng mà con nó đang quăng đàn chi địa, nó sống không gọi là không có nhà cửa, không biết trời đất luôn. Thì ngày ngày cha mẹ ở nhà sống lo âu, sống trong lo âu, ông bà sống trong lo âu. Ở Tây Ninh có một bạn đó, mới 17 tuổi thôi mà đã là giang hồ rồi. Đi chơi thâu đêm suốt sáng, cứ ông bà nội ở nhà phải canh, khi nào nghe cháu về để đi mở cửa. Già rồi mà cứ khắc khoải mà cứ lo lắng cho cháu như vậy. Ở cuộc sống như vậy có khổ đau không? Đó là cái tác hại của những con người mà xem thường luân lý đạo đức, cho rằng đạo đức là lạc hậu, cho rằng đạo đức không hợp thời đại, cho nên nó mới có kết quả như vậy. Nhưng mà cũng may là ở gần nơi đó có ngôi trường, không phải là ngôi trường, một nhóm lớp để học. Bà nội mới thuê mới mướn. Con đi học một ngày là cho con 500 ngàn. Thằng này nó cũng đang vả thôi kệ, đi học ngày có 500. Nó học đâu có một mấy ngày thôi, thì nó nhận ra nó khóc quá trời đó. Lúc đó nó mới nói với bà nội nó là nó không nhờ, không là gọi là mấy ngày thôi là đã không nhận tiền nữa rồi. Bà nội cũng là đâu phải là khá giả gì. Sau đó thì mấy tháng sau gì đó, ông nội cũng già yếu, ông nội chết. Nhưng mà đặc biệt trước khi ông nội chết thì chính đứa cháu đó nó cũng đã về nó quỳ dưới chân ông nội bà nội nó sám hối trước rồi, sám hối xin lỗi. Ông nội cũng đã nhìn thấy được có được cái niềm vui thiêng liêng để mà đi vào trong cõi chết. Có nghĩa là chết mà không phải uất hận mà chết, uất tức mà chết. Chết vẫn ở trong cái sự nhẹ nhàng mà chết. Vì thấy con cháu nó đã quay đầu. Đức Hòa Thượng nói sao? Có người ngày nay phải quấy điên đảo, thiện ác hỗn loạn. Mọi người đang ở trong một hoàn cảnh ô nhiễm nghiêm trọng, làm cho con người gần như là nó vô cảm mà mã mù bù rảnh, giống như người gỗ. Cái câu thành ngữ này là nói chỉ có người gỗ không có cảm xúc đối với những cái sự hỗn loạn như thế. Họ không còn cảm xúc nữa. Thấy người ta giết cha giết mẹ, mình không cảm thấy khủng khủng khiếp. Mình thấy nó là cái chuyện ở đâu, không phải là chuyện của mình. Đó là vô cảm. Mình không có bao giờ mình thấy rằng à, nếu như gia đình mình, nếu đó là gia đình của mình thì sao? Nỗi khổ của cha của mẹ sẽ khổ đến mức nào khi có những đứa con như vậy? Chúng ta gần như thở là vô cảm, còn cho rằng là phải quấy đảo lộn thiện ác bất gọi là hỗn loạn, cho rằng đó là việc bình thường. Cứ nghĩ rằng người ta xấu nhưng mình không xấu thì thôi, mình không xấu là được rồi. Con người ta xấu nhưng mà con mình nó chưa xấu là được rồi. Nhớ là chưa xấu nha, chứ không phải là không xấu. Nhưng ngày nay chúng ta thấy thế giới cộng sinh, một người bị nhiễm rồi thì coi như là nếu như không cẩn thận thì cả cộng đồng bị nhiễm. Ai như cái chuyện Covid thôi, khi chung quanh mà những đứa con nó đã hư hỏng thì con mình làm sao mà không bị ảnh hưởng? Đức Hòa Thượng nói vấn đề nó nghiêm trọng mà không cách gì nhìn ra cho rõ, không cách gì để mà hoán tỉnh. Người hiện tại nhận giả, tiếp nhận cái giả nhưng mà không tiếp nhận cái thật, nghe gạt chứ không thích nghe khuyên. Họ mê mờ ở trong cái cuộc sống, trong cuộc sống thường ngày. Nhưng mà Hòa Thượng nói sao? Mê lâu quá rồi thành quen. Sống giữa đô thị ngày nào cũng bị tắc đường kẹt xe, ông thấy nó khó chịu. Tại sao? Việc thường ngày. Còn như tôi lâu lâu tôi về thành phố thì mới thấy, ôi trời ơi, ta sống lâu ở trong cái sự phải quấy thiện ác đảo lộn, cho nên không có năng lực, mất hết năng lực phân biệt chân vọng tà chánh, không có thiện, không có năng lực để phân biệt phải quấy tốt xấu luôn, thiện và ác phải quấy tốt xấu không còn phân biệt. Thế là Hòa Thượng nói nè, chúng ta xem thấy có rất nhiều người được giáo dục gọi là giáo dục cao đẳng nha, sinh viên đại học, thậm chí là tiến sĩ, cũng là nhận giả không nhận thật, nghe gạt chứ không thích nghe khuyên, Bạn nói cái điều phải, điều đúng cho họ nghe. Bạn dùng những lời, những lời gọi là tốt lành để khuyên họ, họ không tin. Nhưng mà người khác chỉ cần cho họ một chút lợi ích, họ được là họ cảm thấy họ được lợi thì họ tin ngay. Và thử cái vừa dùng cái từ này, có được một chút lợi thì họ họ liền ngoan ngoãn, ngoan ngoãn bị lừa, quài quài bay, quài quài tờ bay phèn. Có nghĩa là có được một chút lợi thì là ngoan ngoãn bị lừa, ngoan ngoãn để nghe theo lời lời gạt. Gần đây trên mạng, và tôi cũng bị đây nữa. Bây giờ họ biết có người ngày nay đa phần là làm những việc phạm pháp, hoặc là trốn thuế. Cho nên cái việc cái bọn gọi là những người tội phạm, họ biết được, họ điện đến, họ nói đây là vợ, đây là tòa án đây, tôi là bên bộ công an đây, đang điều tra tội phạm, anh phải tên này không? Nó đọc tên, đọc ngày tháng năm sinh, đọc địa chỉ danh bạch, thất kinh hồn nhiên. Nói một hồi xong rồi phải giờ vậy, anh phải chứng minh tài khoản. Rồi không biết nó nói gì sao mà có thể có người chuyển tiền cả tiền tỷ. Rồi xong mất tiền luôn. Hôm trước lúc tôi ở Hà Nội, tôi cũng gọi cho tôi. Nó gọi tôi, vậy hả? Lộn người rồi, tắt máy. Rồi nữa. Tôi nói, trời đất, cũng hay à. Gọi nữa, tắt máy. Gọi 4 lần. Cuối cùng tôi dở cái lít máy ra, tôi rút cục pin ra luôn. Cái đó gọi là gì? Phạm tội kiên cố. Kiên cố phạm tội. Như vậy nó mới hù dọa được người ta. Mà có người đã đạt đến mức gọi là cái trình độ như vậy thì chúng ta biết cái không có cái ác nào họ không dám làm. Họ đã dám vượt qua mặt nhân danh pháp luật để mà họ làm sai trái như vậy đó. Thì đúng là họ không còn cái ác nào họ không dám làm. Mà nó biết đa phần là người ta làm những việc phạm pháp. 10 năm trước khi tôi ở trên thất, lúc đó đến đây là bộ sách này là của Bộ Công an in ra để mà đi phát hành, bây giờ để kiếm một ít kinh gì đi bán để lấy kinh phí gì đó. Mình nói thôi, đi công an thì thôi, mình cũng giúp đỡ 500.000 một cuốn. Nhưng mà sau này mấy lần tôi không có mở cửa, đến đứng ngoài cửa nói chuyện gì, nói xong đi chỗ khác được rồi. Tôi nói mà có nghiêm trọng, đi chỗ khác là được rồi, là đi luôn. À, không có bị lừa nữa. Có một lần tôi cũng có nhắc tôi có số điện thoại của anh trưởng công an phường này để tôi gọi cho anh trưởng công an phường cái biến mất. Cho nên hòa thượng nói người được nhận qua giáo dục cao đẳng là sinh viên đại học, thậm chí cả tiến sĩ, họ cũng nhận giả không nhận thật. thích nghe gạt thu cặn, không thích nghe khuyên. Có nghĩa là chỉ cần họ được lợi là họ sẽ ngoan ngoãn bị lừa. Cái chỗ này chúng ta phải, và thời nhắc chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Có được một chút lợi, người ta gạt bạn thì bạn còn hoan hỷ lắng nghe nữa, hoan hỷ tiếp nhận. Đây là hiện tượng kỳ quái, họ thường nói hiện tượng kỳ quái. Đây là ở trên kinh Phật thường gọi là lân mẫn giả, là kẻ đáng thương, kẻ vô cùng đáng thương. Cho nên chúng ta phải học đạo Thánh Hiền, học Phật Bồ Tát, phải soi thấy, nhìn thấy được cái thật, không nhìn, không gì lại mà quên đi soi gọi đến cái thật. Có nhiều người gì lại mà phạm pháp đó. Cái vấn đề này chúng ta phải đặc biệt mà chú ý đấy. Có người ngày nay họ cũng những cụ, họ gọi là họ có rất nhiều những cái chiêu trò, cũng mà mượn danh nghĩa là người làm lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cho xã hội. Nhưng mà lợi ích cộng đồng thì ít, nhưng mà lợi ích cho cái túi tiền của họ thì là chính. Cho nên hôm qua tôi gặp một người, tôi nói cẩn thận đó, cố gắng mà theo học Thánh Hiền, học Phật Bồ Tát để biết, chứ không thì một thời gian danh lợi nó hại chết đấy. Tôi khuyên thẳng thừng như vậy. Hôm trước chúng ta cũng có đến nói chuyện như một cái trường nọ, thì họ rất là thích, họ mong muốn mình là phải dài hạn, ít nhất một tháng phải đến nói chuyện một lần. Nhưng mà bây giờ mình phải lên chương trình là phải thu tiền, tại vì thu tiền họ mới được lợi. Ví dụ như mỗi học trò thì 50 ngàn, thì cái người gì đến dạy được 30, họ được 20. Thì ngày nay cũng có một nhóm người họ chuyên đi làm như vậy, tưởng chừng như là họ đang lợi ích cộng đồng, nhưng mà cái lợi ích cho cái túi tiền họ trước nhất. Người xưa người ta là người quân tử thôi, người ta thấy lợi không màng, người ta lấy thấy khó người ta dấn thân vào, chưa phải là hiền nhân. Quân tử là bậc thấp nhất, thì quân tử rồi mới hiền nhân mới thánh nhân. Quân tử là đã thấy lợi không màng. Còn nếu mà chúng ta thấy lợi mà lao vào đó, thì chúng ta là người quân tử cũng không đáng mặt. Đáng mặt làm quân tử, chứ đừng nói làm đến hiền nhân. Cho nên chỗ này chúng ta phải hết sức cẩn thận. Mà chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật Đạo.